Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 27 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam bắt tội phạm bị truy nã về tội hối lộ giao cho Trung Quốc. Trung Quốc giáo huấn doanh nghiệp về làn sóng bài trung ở Việt Nam và cả nước. Tòa án tối cao Mỹ giữ nguyên lệnh cấm du hành của Tổng thống Trump. Tàu sân bay Mỹ tuần tra Biển Đông.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị truy nã về tội hối lộ đã bị chặn lại tại phi trường quốc tế Đà Nẵng trong lúc làm thủ tục nhập cảnh tại Việt Nam. Người này sau đó đã được Công an Việt Nam bàn giao cho nhà chức trách Trung Quốc vào hôm 25 tháng 6. Truyền thông trong nước cho hay, trước khi Yu Rongming, 46 tuổi, nhập cảnh vào Việt Nam, Cục Đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam đã nhận được công hàm của Văn phòng Sĩ quan Liên lạc Cảnh sát Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu xác minh và truy bắt Yu Rongming, người đang bị Công an Trung Quốc truy nã. Cáo buộc của nhà chức trách Trung Quốc nói, ông Minh đã hối lộ số tiền lớn cho các quan chức nước này khi tham gia giao dịch trái phiếu nhằm mục đích tư lợi, nhưng không cho biết cụ thể về số tiền hối lộ. Trước khi đến Việt Nam vào sáng sớm ngày 23 tháng 6, Yu Rongming đã trốn sang Mỹ, Thái Lan và Malaysia. Báo cáo gần đây của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung Quốc cho biết, tính đến cuối tháng 4, nước này đã bắt được 4.141 nghi phạm bị truy nã trốn ra nước ngoài, trong đó có 825 quan chức tham nhũng và 52 người trong diện truy nã đỏ của Interpol, thu lại số tiền khoảng 1,56 tỷ đô la, theo Tân Hoa Xã. Năm 2015, Trung Quốc đã tung ra chiến dịch mang tên Lưới Trời trên 90 quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm truy bắt các nghi phạm liên quan đến các vụ án tham nhũng và bỏ trốn ra nước ngoài. Hiện tượng tham quan ôm tiền trốn ra nước ngoài đã trở nên phổ biến tại một số quốc gia cộng sản, trong đó có Việt Nam, nổi bật nhất gần đây là vụ Trịnh Xuân Thanh và Vũ Nhôm. Một chuyên gia về chính sách công của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ nhận xét với VOA rằng,
bởi vì hai cái sự tương đồng của hai cái thể chế giữa Việt Nam và Trung Quốc là nó khá tương đồng, cho nên là người ta thấy là những cái việc làm như thế là nó cũng gần gần tương tự như nhau và nó ở gần một cái quy mô nhỏ hơn.
Để đối phó với các nghi phạm bỏ trốn này, ngoài chiến dịch Lưới Trời giăng lưới trên diện rộng, Trung Quốc còn có chiến dịch săn cáo tập trung vào các mục tiêu quan chức cụ thể, đồng thời lập các website thu thập thông tin tố cáo và ký các hiệp ước dẫn độ với các nước. Riêng tại Việt Nam, khi chưa có hiệp định dẫn độ với nhiều quốc gia điểm đến của nghi phạm tham nhũng, Tiến sĩ Phạm Quý Thọ cho rằng việc thực hiện yêu cầu dẫn độ sẽ tùy thuộc vào quan hệ, ngoại giao và thể chế giữa Việt Nam và các nước. Tờ báo của nhà nước Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo hôm 26 tháng 6 cảnh báo các công ty nước này phải khéo cư xử và cẩn trọng trước làn sóng chủ nghĩa dân tộc ở các quốc gia Đông Nam Á, dẫn chứng những vụ biểu tình chống luật đặc khu gần đây tại Việt Nam. Không nêu cụ thể đích danh nước nào, nhưng tờ báo được xem là cái loa của Bắc Kinh lý giải tính nhạy cảm về sự xuất hiện của các công ty Trung Quốc trong khu vực là do tranh chấp lãnh thổ và một số quốc gia có tỷ lệ dân số người Hoa cao, có một lịch sử chống Trung Quốc, kỳ thị người Hoa và cảnh giác với các doanh nghiệp Trung Quốc đang nắm giữ sinh mệnh kinh tế của đất nước. Tờ báo Trung Quốc nói thêm rằng, do các dự án đầu tư của Trung Quốc liên quan đến một loạt các vấn đề quan trọng ở địa phương như bồi thường và thu hồi đất, nên đã khiến cho người dân ở địa phương nhạy cảm với sự có mặt của các công ty nước ngoài. Tờ báo viết, một trường hợp điển hình là các cuộc biểu tình chống Trung Quốc mới nhất nổ ra hồi đầu tháng này tại Việt Nam. Mặc dù luật đặc khu mới đưa ra cho phép thành lập các đặc khu kinh tế, không đề cập cụ thể đến Trung Quốc, nhưng người Việt Nam tự động kết nối nó với các nhà đầu tư Trung Quốc. Xu hướng này phản ánh người dân ở các nước Đông Nam Á cảnh giác về đầu tư của Trung Quốc như thế nào. Hàng trăm người dân Việt Nam đã xuống đường biểu tình rầm rộ trên khắp cả nước vào ngày 10 tháng 6 để phản đối Quốc hội thông qua luật đặc khu và luật an ninh mạng. Công chúng lo ngại việc thành lập ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc sẽ khiến cho Việt Nam mất chủ quyền về tay Trung Quốc một khi các nhà đầu tư nước này đổ vào thuê đất với thời hạn lên đến 99 năm. Trong buổi tọa đàm với VOA Tiếng Việt ngày 25 tháng 6, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho rằng chính sách xây dựng đặc khu là một chính sách tốt, nhưng nó trở nên nguy hiểm khi rơi vào tay các nhà đầu tư Trung Quốc. Ông nói,
nếu như chúng ta thu hút các nhà đầu tư từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc, hay từ Hoa Kỳ hay từ châu Âu vào để xây dựng và phát triển kinh tế thì đó là điều rất tốt, bởi vì những cái quốc gia đó họ là những quốc gia dân chủ văn minh và họ đến Việt Nam với mục đích là làm giàu cho bản thân họ, đương nhiên rồi, bởi vì tất cả các nhà đầu tư đều với mục đích là lợi nhuận cả. Thế nhưng ngoài mục đích đó thì họ còn tạo công ăn việc làm cho người Việt Nam, họ nộp thuế cho chính phủ Việt Nam để có thể xây dựng và phát triển đất nước. Nhưng mà nếu như cái chính sách thu hút đầu tư đó lại dành cho những cái nhà đầu tư từ Trung Quốc, mà những nhà đầu tư từ Trung Quốc lại được chính phủ Trung Quốc đứng ở sau đó, mà họ ẩn chứa rất nhiều mục đích khác nhau, không chỉ là mục đích họ làm giàu chính bản thân họ, họ là nộp thuế chính phủ Việt Nam, nhưng mà họ còn những cái mục tiêu lâu dài xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam rồi thực hiện cái nhập cư Việt Nam, thì đó là điều rất là đáng tiếc.
Trước làn sóng bài Trung Quốc không chỉ tại Việt Nam mà còn ở một số quốc gia Đông Nam Á khác, Hoàn Cầu Thời báo nói đây là những thách thức cố thủ mà các nhà đầu tư Trung Quốc cần phải xử lý một cách tế nhị để thúc đẩy các dự án vành đai và con đường. Một sáng kiến kinh tế ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng với tham vọng xây dựng một con đường tơ lụa mới kết nối các châu lục. Hoàn Cầu Thời báo nói, sẽ cần thời gian để những nghi ngờ và cảm giác của người dân Đông Nam Á đối với Trung Quốc mất đi. Ngay lúc này, một số chính trị gia đang kích động chủ nghĩa dân tộc chống lại Trung Quốc để giành chiến thắng trong bầu cử, cản trở sự phát triển của Đông Nam Á và ngăn chặn những nước này hiểu biết về sự trỗi dậy không ích kỷ của Trung Quốc. Tờ báo Trung Quốc khuyên thêm rằng, cả Đông Nam Á và Trung Quốc đều phải để lịch sử lại phía sau và nắm lấy hiện tại. Một số nhà quan sát quốc tế cho rằng các cuộc biểu tình vừa qua tại Việt Nam đã làm rúng động chính quyền tại Hà Nội khi họ đã chủ quan và đánh giá thấp sự phẫn nộ của công chúng đối với Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau đó đã lên tiếng kêu gọi người dân bình tĩnh và tin tưởng vào đảng và chính phủ và trấn an rằng không ai dại dột ngây thơ giao đất cho nước ngoài cả. Bình luận về các cuộc biểu tình chống luật đặc khu, đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, bà Doãn Hải Hồng nói rằng nguyên nhân của vụ việc này là ở nội bộ của Việt Nam và không liên quan gì đến Trung Quốc. Trong tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc, bà nói thêm rằng, tuy nhiên, sự cố vẫn có tác động tiêu cực đến quan hệ Trung-Việt. Hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ hành động song song với phía Trung Quốc và dần dần phục hồi từ những tác động tiêu cực của vụ việc với hành động cụ thể và nỗ lực thực tiễn cho sự phát triển ổn định của quan hệ Trung-Việt.
Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng sáng ngày 25 tháng 6 điểm qua những thành tích của chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam và vạch ra hướng đi tương lai của công tác quan trọng này. Hội nghị lặp lại quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch diệt giặc nội xâm. Vietnamnet dẫn lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại phiên khai mạc hội nghị, nói rằng cuộc chiến này còn nhiều khó khăn, phức tạp, gian khổ, lâu dài, đầy thử thách, chịu sức ép rất lớn từ nhiều phía. Giới hoạt động tại Việt Nam đặt nghi vấn về phát biểu này. Anh Lã Việt Dũng, một nhà hoạt động nhân quyền tại Hà Nội, thành viên nòng cốt của câu lạc bộ bóng đá No You.
Ông bảo rất là gian khổ, rất là khó khăn, gặp đụng chạm nhiều vấn đề, thì rõ ràng là đấy là phây vây cánh của các ông ấy thôi. Các ông vừa làm vừa đốt lò, nhưng các ông lại vừa phải ném chuột mà lại sợ vỡ bình. Nên là các ông muốn giữ chế độ của các ông ấy thì các ông sẽ không đốt lò một cái chốt giáo được, và ông sẽ lựa chọn những người nào, những đối thủ nào của ông ấy để ông ấy cho vào lò.
Theo đánh giá của Hà Nội thì chiến dịch phòng chống tham nhũng kể từ Đại hội 12 đã đạt được nhiều bước tiến. Một bài viết tải lên trang mạng Vietnamnet cho rằng tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm. Trang mạng này liệt kê một loạt thành tích cụ thể của chiến dịch đốt lò là đã kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử sơ thẩm 35 vụ án, 440 bị cáo, với 11 án tử hình cho 10 bị cáo, 20 án chung thân cho 19 bị cáo, nhiều bị cáo bị phạt tù với mức án từ 12 tháng đến dưới 30 năm. VTV cũng có bài báo nói rằng các nỗ lực chống giặc nội xâm cần tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Bài báo nói rằng chiến dịch này được người dân ủng hộ, đồng tình và đánh giá cao. Vietnamnet dẫn lời Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt nói rằng chưa bao giờ chuyện lò nóng của Tổng Bí Thư được ủng hộ nhiều như vậy. Liệu lời khẳng định chắc nịch đó có thể hiện trung thực ý kiến của người dân ở trong nước? Ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nói, nếu mục đích của chiến dịch đốt lò là thuần túy chống tham nhũng, thì lẽ đương nhiên là rất nhiều người, kể cả cá nhân ông, đều ủng hộ. Nhưng theo nhà hoạt động này thì thực tế là vẫn có nhiều hoài nghi, bởi vì chiến dịch đốt lò của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chỉ nhắm vào cùi phe kia, chứ không nhắm vào cùi phe ta.
Ông nói nhiều cái nó cũng không được nhất quán lắm. Lúc thì ông hô hào chống tham nhũng, lúc thì ông bảo kê khai tài sản nó có liên quan đến bí mật cá nhân, liên quan đời tư. Những người quan sát thì ta thấy rằng là ông ấy tập trung vào cái phe kia, là ông chưa dám động đến những người được coi là của ông.
Anh Lã Việt Dũng thuộc câu lạc bộ bóng đá NoYou.
Tức là ông ấy nói rằng là nhân dân ủng hộ thì cái điều đấy nó không chính xác. Bởi vì thực ra là người dân ở đây, những người như chúng tôi hay là những người mà tôi tiếp xúc ấy, thì họ đều biết được đây chỉ là những cuộc thanh trừng nội bộ. Và bản thân là những cái việc đấy của ông ấy là không hề có gọi là một cái quyết tâm chống tham nhũng một cách đến cùng. Bởi vì là ngay trước đấy khi mà một số nhân sĩ trí thức họ yêu cầu ông Trọng phải công khai cái tài sản cá nhân của ông ấy, thì ông ấy lại nói là cái việc là công khai tài sản cá nhân lại là vi phạm vào quyền riêng tư và rất là nhạy cảm. Tôi nghĩ rằng những người dân và những người bạn xung quanh tôi không ai tin lời ông nói nữa.
Ông Nguyễn Tường Thụy cũng nêu bật nhiều vụ tham nhũng mà theo ông không được thực hiện tới nơi, tới chốn.
Vụ Yên Bái cũng là cái vụ đánh trống bỏ rơi. Đã tưởng là làm tới đến nơi rồi, nhưng tự nhiên dừng xuống kỷ luật vớ vẩn, nhắc nhở chung chung. Hay là vụ Thủ Thiêm vừa rồi, tự nhiên im bặt đi, báo chí không được động đến nữa. Bây giờ tham nhũng nó cũng phải là cái bí mật quốc gia mà báo chí không được nói. Thế mà có chỉ đạo một cái là tự nhiên là im bặt. Thì ai mà tin cậy được.
Có nhận xét cho rằng chiến dịch chống tham nhũng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với chiến dịch chống tham nhũng do lãnh tụ của nước láng giềng Trung Quốc phát động. Một số người còn nghi ngờ chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam không những được sao chép mà có khả năng được chỉ đạo từ Bắc Kinh, nhà hoạt động Nguyễn Tường Thụy.
Tất nhiên là tôi không có bằng chứng, nhưng tôi đánh giá là có. Và mức độ như thế nào, và thậm chí rằng là vào ai, thì tôi nghĩ là có ý kiến của Bắc Kinh.
Anh Lã Việt Dũng chia sẻ nỗi lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nhiều khía cạnh sinh hoạt tại Việt Nam. Anh bày tỏ lo ngại là chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng được sự chỉ đạo, thỏa thuận và đồng ý của Bắc Kinh. Anh đơn cử các nỗ lực của nhà nước muốn nhanh chóng thông qua các dự luật đặc khu và luật an ninh mạng mới đây, nói rằng các động thái đó đã làm dấy lên những lo sợ nơi người dân về ảnh hưởng quá sâu rộng của Bắc Kinh và hệ quả của nó đối với vận mệnh dân tộc.
Đấy là một trong những cái vấn đề lo ngại lớn nhất của chúng tôi đối với cái đất nước này. Đấy, chúng tôi không chống Đảng Cộng sản bằng mọi giá. Tôi nghĩ rằng là nếu mà không có Trung Quốc thì họ có thể sửa sai được, nhìn nhận được và họ cũng có thể là chuyển hóa được để mà xã hội Việt Nam, rồi là chế độ chính trị của Việt Nam nó sẽ thay đổi tốt hơn. Nhưng mà có bàn tay của Trung Quốc đằng sau thì thực sự là điều đấy rất là khó. Đảng Cộng sản Việt Nam mà càng phụ thuộc vào Trung Quốc thì sẽ chỉ đưa dân tộc Việt Nam đến diệt vong và biến mất nước thôi.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com. vn3000.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quân đội Mỹ đã triển khai tàu sân bay thứ ba trong năm nay để tuần tra Biển Đông, nơi Trung Quốc đang bồi đắp các đảo nhân tạo. Hãng tin AP cho biết tàu sân bay USS Ronald Reagan có trọng tải 97.000 tấn, chở hơn 70 máy bay, đang neo đậu tại vịnh Manila của Philippines hôm 26 tháng 6 sau khi tuần tra vùng biển chiến lược. Trang Fuelstar của Philippines cho biết chuyến thăm Manila của tàu USS Ronald Reagan như là một phần của việc tuần tra thường kỳ ở Thái Bình Dương. Chủng đô đốc Mark Dalton nói với các phóng viên trên tàu, sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực hỗ trợ khả năng phòng vệ của chúng tôi và của đồng minh chúng tôi, đồng thời sự hiện diện này còn thúc đẩy khả năng tự do hàng hải, thương mại, không bị cản trở, ngăn chặn xung đột và thúc ép việc tuân thủ các quy tắc quốc tế. Trước đó, hai tàu sân bay khác của Mỹ cũng tuần tra hàng hải tại Biển Đông trong năm nay. Cũng hôm 26 tháng 6, theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã trở thành người đứng đầu ngũ giác đài đầu tiên đến Trung Quốc kể từ năm 2014, bắt đầu một chuyến đi 3 ngày với mục tiêu cải thiện đối thoại an ninh với Bắc Kinh. Ông Mattis từng lên tiếng mạnh mẽ trước các hành động phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Quân đội Mỹ thậm chí đã hủy một lời mời Trung Quốc tham gia tập trận hải quân đa quốc gia sẽ bắt đầu trong tuần này.
Úc chi hàng tỷ đô la để sắm các máy bay không người lái của Mỹ để tăng cường hoạt động giám sát tại các khu vực bao gồm cả Biển Đông, nơi đang có tranh chấp. Loại máy bay mới này có khả năng bay cao hơn và xa hơn những chiếc máy bay có người lái của Úc chế tạo. Hôm 26 tháng 6, đài CNN dẫn lời Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói, chính phủ của ông đang đầu tư 6 tỷ đô la để mua 6 chiếc MQ-4C Tritons, loại máy bay điều khiển từ xa của nhà cung cấp thiết bị quốc phòng Mỹ Northrop Grumman, thông qua một chương trình hợp tác với Hải quân Hoa Kỳ. Máy bay do thám Tritons sẽ bổ sung cho máy bay giám sát hiện tại mà Úc đã sử dụng để giám sát biên giới biển, tiến hành tìm kiếm và cứu nạn, và thực hiện các hoạt động thử nghiệm tự do hàng hải tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng Christopher Pyne nói với đài ABC rằng máy bay không người lái này có thể di chuyển lên đến 25.000 dặm, sẽ được sử dụng để theo dõi các tàu nước ngoài, buôn lậu và cướp biển. Loại máy bay không người lái của Mỹ có khả năng chống đồng đá, có thể bay tới Bắc Ấn Độ Dương, Nam Cực, nơi Úc giám sát quân sự trong khu đặc quyền kinh tế của nước này, một vùng biển rộng khoảng 4 triệu dặm vuông. Ông Pyne nói với ABC, điều rất quan trọng đối với chúng tôi là phải biết ai đó đang hoạt động trong khu vực của mình và có thể kịp thời phản ứng nếu cần thiết đối với bất kỳ mối đe dọa nào.
Nhật và Indonesia đang cùng hợp tác trên Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường quân sự hóa trên các hòn đảo được bồi đắp trong lãnh hải quốc tế. Trong chuyến thăm kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono và người tương nhiệm Indonesia Retno Marsudi nhất trí với gói trợ giúp trị giá 23 triệu đô la theo Kyodo News hôm 25 tháng 6. Hãng tin Nhật Bản cho biết các văn kiện được ký kết bao gồm các hiệp định về hợp tác kinh tế, an ninh hàng hải và chính sách chống khủng bố. Sự giúp đỡ về an ninh hàng hải là một phần trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản. Nhật sẽ giúp Indonesia trong việc xây dựng các cảng biển và các cơ sở đánh bắt hải sản trên 6 đảo xa nhất của Indonesia, bao gồm đảo Natuna nằm ở rìa của Biển Đông. Natuna là hòn đảo cực nam của Indonesia trên Biển Đông, nơi các tàu đánh cá của Trung Quốc và nước ngoài vẫn tiếp tục hoạt động trái phép. Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác hàng hải. Điều này rất có ý nghĩa đối với chiến lược của cả hai nước, Bộ trưởng Kono nói trong một thông cáo chung với Bộ trưởng Indonesia. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marsudi cũng nhất trí rằng Bắc Hàn nên hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn và nói rằng Indonesia ủng hộ các mục tiêu của Nhật Bản trong việc loại bỏ các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bộ trưởng Nhật Bản Kono nói, chúng tôi tái khẳng định các cam kết của mình trong việc thực hiện chặt chẽ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây sức ép lên Bắc Hàn để Bình Nhưỡng dỡ bỏ hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và các loại tên lửa đạn đạo ở mọi tầm bắn. tờ Jakarta Post của Indonesia hôm 15 tháng 6 cho biết, hai bộ trưởng cũng đã nhất trí thảo luận về tổng quan của Hiệp định Đối tác Kinh tế Indonesia-Nhật Bản được khởi đầu từ năm 2008. Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ hai ở Indonesia và thương mại hai chiều của hai nước đạt 33 tỷ đô la vào năm 2016.
Tòa án tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã trao cho Tổng thống Donald Trump một trong những chiến thắng lớn nhất trong nhiệm quyền Tổng thống của ông, duy trì lệnh cấm du hành của ông nhắm vào một số quốc gia với đa số dân theo Hồi giáo và bác bỏ lập luận rằng lệnh cấm là sự kỳ thị tôn giáo vi phạm hiến pháp. Phán quyết 5-4 với 5 thẩm phán có quan điểm bảo thủ của tòa án chiếm đa số, khép lại cuộc chiến khốc liệt tại các tòa án về việc liệu chính sách này có phải là một lệnh cấm người Hồi giáo phi pháp hay không, trong khi cũng xác nhận thẩm quyền rộng lớn của Tổng thống về chính sách di trú và an ninh quốc gia. Ông Trump nhanh chóng tuyên bố phán quyết là minh chứng sâu sắc cho sự đúng đắn của chính sách sau khi các tòa án cấp thấp hơn ngăn chặn lệnh cấm du hành này được công bố vào tháng 9 năm ngoái, cũng như hai phiên bản trước đó trong những vụ kiện tụng do bang Hawaii và những bang khác đưa ra. Ông Trump đã gọi lệnh cấm du hành này là cần thiết để bảo vệ Mỹ khỏi các cuộc tấn công của những kẻ chủ chiến Hồi giáo cực đoan. Phán quyết bị lên án bởi các nhóm dân quyền và những người theo đảng Dân Chủ cũng như những người biểu tình bên ngoài tòa án, tiếp thêm sinh lực cho ông Trump giữa lúc ông đang vướng vào một tranh cãi về đối sách của ông đối với tình trạng di trú bất hợp pháp dọc theo biên giới Mỹ-Mexico. Tuần trước, ông Trump đã rút lại việc chia cắt con cái của những di dân khỏi cha mẹ của chúng khi các gia đình bị bắt giữ trong khi nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp. Tòa án phán quyết rằng các bên khởi kiện đã không chứng minh được lệnh cấm vi phạm luật di trú của Mỹ hoặc một điều khoản trong tu chính án thứ nhất Hiến pháp Hoa Kỳ cấm chỉ chính phủ ưu ái một tôn giáo này so với một tôn giáo khác. Trong những phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump ca ngợi một chiến thắng vĩ đại cho người dân Mỹ và hiến pháp của chúng ta. Chúng ta phải cứng rắn và chúng ta phải an toàn và chúng ta phải có an ninh. Ít nhất chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta rà soát kỹ lưỡng những người vào nước. Vị Tổng thống Đảng Cộng Hòa nói trong một thông cáo, nhắc tới một thời đại khủng bố và các phong trào cực đoan toàn cầu rắp tâm gây tổn hại đến thường dân vô tội. Lệnh cấm cấm hầu hết người dân từ Iran, Libya, Somalia, Syria và Yemen nhập cảnh Mỹ. Tòa án tối cao đã cho phép nó phần lớn có hiệu lực vào tháng 12 năm ngoái, trong khi thách thức pháp lý được xúc tiến. Phán quyết khẳng định thẩm quyền rộng lớn của Tổng thống trong việc quyết định ai được phép nhập cảnh Mỹ. Điều đó có nghĩa là lệnh cấm hiện thời có thể duy trì hiệu lực và ông Trump có thể bổ sung thêm nhiều nước nữa. Các bên khởi kiện đã lập luận rằng lệnh cấm du hành này được thúc đẩy bởi sự thù ghét của ông Trump đối với người Hồi giáo và thúc giục các tòa án xét tới các phát biểu hằn học của ông trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016. Ông Trump khi còn là ứng cử viên đã kêu gọi đình chỉ hoàn toàn và triệt để việc cho người Hồi giáo nhập cảnh Mỹ.
Các cha mẹ nhập cảnh bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ rồi sinh con đến đất nước này trước mắt sẽ chưa bị truy tố vì chính phủ đang thiếu chỗ để giam giữ họ, các giới chức Mỹ cho Reuters biết hôm 25 tháng 6. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump kiên quyết truy tố tất cả những người lớn vượt biên trái phép, nhưng chính sách chia tách trẻ em ra khỏi cha mẹ chúng đã vấp phải chỉ trích gay gắt từ cộng đồng quốc tế. Cho nên hiện nay Hoa Kỳ đang cố gắng cho các gia đình tạm thời được ở chung với nhau trong khi chờ xét xử. Reuters dẫn lời viên chức thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới CBP cho biết các vấn đề hậu cần như tạo nơi ăn chốn ở cho các gia đình này là một trở ngại cho chính phủ và hiện nay cơ quan này không thể tiếp tục truy tố các trường hợp mới. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết chính quyền Mỹ vẫn không từ bỏ chính sách không khoan nhượng với những người nhập cư bất hợp pháp, nhưng họ cần một giải pháp tạm thời cho đến khi họ có đủ nơi cho các gia đình di dân lưu trú. Bà Sanders nói với các phóng viên, tình hình này sẽ chỉ kéo dài một khoảng thời gian ngắn thôi, bởi vì chúng ta sắp hết chỗ để lưu giữ họ. Chúng ta đang hết nguồn lực để cho họ đoàn tụ. Và chúng tôi đang yêu cầu Quốc hội cấp thêm các nguồn lực và thực hiện công việc của họ. Một nguồn tin từ CBP cho biết họ hy vọng sẽ sớm tiếp tục tiến hành truy tố các trường hợp khác và vẫn đang giải quyết những trường hợp bị bắt vì vượt biên bất hợp pháp mà không có con nhỏ. Quân đội Mỹ cũng đang được yêu cầu chuẩn bị để cung cấp nơi lưu trú cho 20.000 trẻ em di dân, không có người lớn đi cùng.
Tổng thống Donald Trump hôm 26 tháng 6 phủ nhận chuyện chính sách thương mại của ông là nguyên nhân dẫn đến việc công ty Harley-Davidson quyết định đưa quy trình sản xuất ra nước ngoài. Ông Trump viết trên Twitter rằng công ty này đang sử dụng chiến tranh thuế thương mại làm cái cớ để che giấu các kế hoạch được công bố trước đây là sẽ đưa việc làm sang châu Á. Công ty có trụ sở ở Milwaukee hôm 25 tháng 6 nói họ đi đến quyết định này là vì những loại thuế trả đũa mà họ đang đối mặt trong cuộc chiến tranh thương mại đang leo thang giữa Mỹ và Liên minh châu Âu. Ông Trump cảnh báo Harley-Davidson rằng bất kỳ kế hoạch nào chuyển công đoạn sản xuất ra nước ngoài cũng sẽ là khởi đầu của một sự kết thúc. Trong một dòng tweet đăng tải trên Twitter hôm 26 tháng 6, ông Trump viết, Tinh Hoa sẽ biến mất và họ sẽ bị đánh thuế như chưa từng bị trước đây. Ông Trump muốn nói đến những loại thuế mà Harley-Davidson sẽ phải đối mặt từ việc chuyển sản xuất ra nước ngoài và bán sản phẩm về Mỹ. Gần đây, ông Trump đã áp các loại thuế nặng lên các sản phẩm nhôm và thép nhập từ Canada, Mexico và châu Âu với mục đích cân bằng sân chơi thương mại và giảm bớt thâm hụt thương mại giữa Mỹ và các đối tác. Nhưng những nước này cho rằng hành động của ông Trump là một sự sỉ nhục và đã đáp trả bằng hành động tương tự. Mỹ và Trung Quốc cũng đang lời qua tiếng lại về việc áp thuế mới.
Một cuộc đối đầu gay cấn giữa một đương kim dân biểu từng bị kết án vì trốn thuế và một cựu công tố viên ở bang New York là một trong hàng chục cuộc đua quan trọng trong ngày hôm qua. Trong ngày hôm nay 26 tháng 6 tại 7 tiểu bang ở Mỹ. Theo Reuters, cử tri tại các tiểu bang khác như Colorado, Maryland, Nam Carolina, Utah, Oklahoma và Mississippi hôm 26 tháng 6 cũng sẽ bầu chọn đại diện ra tranh cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 khi phe Dân Chủ đang tìm cách giành lấy quyền kiểm soát quốc hội từ phe Cộng hòa của đương kim Tổng thống Donald Trump. Phe Dân Chủ cần 23 ghế trong số 435 ghế để giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và cần phải có thêm 2 ghế nữa mới có thể kiểm soát được Thượng viện.
Một người đàn ông Tunisia bị tình nghi là một người Hồi giáo cực đoan từng làm cận vệ cho Osama Bin Laden đang bị giam giữ ở Đức chờ bị trục xuất về Tunisia. Người phát ngôn của thành phố Bochum cho biết hôm 26 tháng 6, trường hợp của nghi phạm Sami A đã làm dấy lên bất bình trong công chúng vào tháng 4 sau khi truyền thông nước này đưa tin rằng người đàn ông này vẫn nhận phúc lợi xã hội ngay cả khi các cơ quan tình báo đã đưa ông ta vào danh sách các mối đe dọa tiềm năng. Cảnh sát hôm 25 tháng 6 nói rằng họ bắt Sami A sau khi nhận được yêu cầu từ các giới chức thành phố Bochum ở miền Tây của nước Đức và rằng người này không hề kháng cự. Người phát ngôn của thành phố Bochum Peter Van Dijk nói hôm 26 tháng 6 rằng Sami A đã ra tòa hôm 25 tháng 6 và quan tòa đã quyết định giam giữ nghi phạm để chờ bị trục xuất. Theo người phát ngôn này, thành phố Bochum hôm 25 tháng 6 nhận được một thông báo từ Văn phòng Di trú và Tị nạn Liên bang, nói rằng họ không còn thấy một trở ngại nào nữa trong việc trục xuất nghi phạm này. Các giới chức của Đức đã tìm cách trục xuất Sami A kể từ năm 2006, nhưng nghi phạm có thể bị tra tấn khi về nước của ông ta đã không cho phép Đức làm điều đó, theo nhật báo Bild. Người đàn ông này đã sống ở thành phố Bochum từ năm 1997. Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer đã ra lệnh cho các giới chức di trú tiến hành cấp tốc các thủ tục để Đức trục xuất Sami A. Bin Laden là người lập ra và cầm đầu phong trào Hồi giáo phiến quân Al-Qaeda. Nhóm này đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Mỹ và các nước phương Tây khác, bao gồm cuộc tấn công vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông ta bị bắn chết trong một chiến dịch của các lực lượng đặc nhiệm Mỹ vào tháng 5 năm 2011 ở Pakistan.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.